nhận định rõ rệt đường đi nước bước khác ở chỗ đó. Cho nên người dốc tu cái pháp này rồi sẽ ra thông minh, trở nên trí thức đàng hoàng.
Kính thưa thầy, còn vấn đề thầy giảng về tạo nghiệp, con thấy cái vấn đề như lớn lên lập gia đình, có vợ có con, mình tạo cái nghiệp mà cái nghiệp nó nối đời này qua đời khác, đó là trên cái đạo. Còn nếu mà nói trên cái đời thì thưa thầy, nếu người ta nói rằng không lập gia đình thì làm sao có sự di truyền của nòi giống, thì thưa thầy xin thầy giải đáp.
Cho nên cái chuyện vợ con là đại đạo của nhân gian, chứ không phải chuyện nhỏ. Cái đó cũng cái đạo, nhân đạo mà. Mà nếu mình có vợ có con mà mình thiếu đàng hoàng thì mình mất đạo. Vợ con là cái đại đạo của nhân gian, chứ không phải chuyện tầm thường đâu. Mình ăn hiền ở lành, làm cho gia ca yên ổn, đó là đại đạo, trật tự của đại đạo. Còn người tu dứt khoát và nhiều kiếp đã tu, ngày nay luân hồi xuống thế gian, ngộ được pháp, nắm cái đó đi luôn và nó không có tác nghiệp nữa. Còn cái đại đạo của thế gian, nhân gian, nó phải có nghiệp, nhân nghiệp là đại đạo đó, thấy không? Còn người tu mà tiếp tục kỳ này tới kỳ kia thì nó ngày nay làm con người và tôi thấy cái đạo tu nghiệp thì cương quyết đi tới là thiện nghiệp, thiện nghiệp. Cho nên Đức Thích Ca bỏ hết nhưng mà có hết, ngài còn mang cái thiện nghiệp tại thế gian. Tôi nhắc Đức Thích Ca hoài, mà nhắc ngài là thiện chứ không phải nhắc điều ác được, nhưng mà thiện nghiệp là giải thoát. Cái nhân đạo là cái chuyện quý nè, chuyện vợ chồng con cái. Con có đạo nào cấm người ta cưới vợ đó, thấy không? Còn cái người tạo nghiệp là có vợ rồi, rồi đi lấy vợ khác, rồi chỉ xài phí, đó là nghiệp nặng đó. Không biết giữ cái hiếu thảo gia can trật tự, không biết cái đó thì tạo thêm nghiệp. Không có chuyện gia đình, cái chuyện thông thường, cái chuyện của ông trời mà, luật trời mà, luật quá quá sinh sinh vô cùng, là đại đạo nhân sinh, đâu có phải tầm thường. Cho nên nhiều người tu khi hay là kêu mày bỏ gia đình, đâu có được. Gia đình của anh ta làm sao bỏ được, ta tu làm sao mà ta học được nhẫn hòa để cho gia đình càng ngày càng vui, lập cái vườn hạnh tốt này nhân gian mới là tu. Cho tu bỏ gia đình đâu có được, nhờ cái gia đình nó mới thức tâm, mà nhờ cái gia đình nó mới biết cái bi trí dũng. Nó vì gia đình nó mới phải tìm cái cách sống cho nó, thì cái sống của nó được điều hòa thì khác, mà cái sống không điều hòa thì khác. Nó thức tâm, không có gia đình sao học, không có vợ chồng tiến là những người ở thế gian đó. Còn người ta tu nhiều kiếp tới đây, ta ngộ cái đó là người ta đi luôn. Nhiều người tới mới có nuôi có mười mấy tuổi nó xuất gia, nó đi luôn, đi tu luôn. Cái đó là người ta có thiện duyên tu từ tiền kiếp, bây giờ người ta tạo thêm cái thiện nghiệp để người ta giải thoát. Nhiều người tu nữa, tu pháp vô vi này rồi bỏ chồng bỏ con, đâu có bỏ. Nó càng thấy rõ trách nhiệm của nó đối với gia càng của nó. Nó càng quý yêu Thượng Đế, quý yêu Phật, nó thấy sự gánh vác và sự cần thiết cho chính nó. Nó phải gánh vác, nó mới hiểu cái giá trị của chỉ dục. Nó biết thương yêu con nó mới biết thương yêu chúng sanh, từ bi. là hiểu lý kinh, không nhờ của người ta. Còn tu mà kêu mà nhờ này kia cái nọ, thần thánh xuống bút này kia kia nọ nhắc thôi, mà mình không hành là rốt cuộc là cũng như không. Người khác này hành, như bây giờ tôi nói chuyện với anh mà anh hành cái pháp này đó, 3 năm sau anh nói trời ơi, ông Tám nói rồi, tôi giờ tôi mới thấy tôi trong này. Anh có đi đâu xa phần bản thể đâu, anh khai thác ở trong đó là anh thấy à, tôi ngộ rồi, sung sướng. Lúc đó anh lại nhớ tôi nhiều hơn bây giờ. Khi mà anh thiền tới đó rồi, anh nhớ vậy, anh ôm, anh thấy sung sướng. Bởi vì vô tâm rồi, anh thấy nó khác à, nó có bị lừa đảo. Bởi vì mình dùng cái khả năng của mình, sử dụng cái gì của mình. À, rồi một thời gian nào mà anh mở minh canh đài rồi mới thấy cái mặt thật anh đâu hay. Mặt bây giờ xấu, hồi đó anh mới chê cái mặt xấu, cái mặt bên trong mới đẹp, tư tâm. Phải thấy, phải hành mới thấy giá trị. Chứ ngồi nói xui đâu có ăn chung gì. Phải hành. Thì những người hành gì vô vi họ càng ngày bởi vô hành như thế. Họ như họ mê, họ thích hành. Hành rồi càng ngày càng thanh tịnh. Thanh tịnh rồi họ khám phá cái gì sẵn có của họ. Rồi sau này những thi thơ nữa, hồi trước tôi muốn làm bài thơ khó, tôi kiếm sách kiếm vở, bây giờ viết nó ra. Nhưng mà cũng một đề tài đã làm 20 bài một lượt. Nói không ai tìm. Một đề tài làm 20 bài một lượt, thử coi, thử cái óc mình coi sao. Nó ông Tám ông nói mày là vô cùng thôi, mày làm một đề tài mà làm 20 bài đó. Tự kêu anh như vậy nó làm cái vía làm thôi, rồi thiếu sáng suốt cái hồn trầm chút là nó làm. Cho nên một giọt biển bằng bạc tỷ ở thế gian sung sướng vô cùng. Chứ không phải mấy người tu này mà ngu đâu, nó đạt cái gì hơn cái này nó mới làm. Còn làm cái gì mà thua cái này nó tu chi. Nó phải có cái giá trị của nó chứ. Tất cả những người tu ở đây thì toàn là kêu là đầu có sạn không, thứ dữ không. Nhưng mà rồi rồi cái nó thôi, đã khám phá ra nó tao còn ngon hơn hồi xưa, nó còn dữ hơn hồi trưa mà tao không sợ. Để đó.
Đầu có sạn.
Anh vì một là để cho những người bị sa lầy và không chịu tu và phản đạo chống ông trời mới xuống cái chỗ sa lầy, rồi nó lại có cơ hội học qua cái khóa đó, rồi nó sẽ tự thức đi lên. Chính bà có khả năng đến đó, rồi bà có khả năng đi về. Cho nên cũng như tôi bây giờ tôi thấy là tôi đã rớt xuống đông bụng, tôi mang cái nghiệp. Cái nghiệp gì tôi hồi nhỏ tôi lấy bà, rồi bây giờ đẻ một đống, tôi trách nhiệm không à, tôi bị bùng không à. Nhưng mà tôi biết đường về, giờ tôi cố gắng tôi nhoi lên tôi đi. Rồi tôi là người đang dẫn bà đi. Càng ngày bà càng thấy tôi càng vui vẻ, càng hòa hợp với gia đình, thì đó là chúng ta sẽ cùng đi. Bà cứ dòm tôi là bà đi được rồi. Thấy không? Đó, cái cơ hội rất quý. Mà nếu không đi cũng có chỗ chứa bà cho ông ấy, không có chỗ địa ngục chứa. Rồi học rồi đi đâu lại. Cho nên ông trời ông cho một cơ hội cuối cùng là cái địa ngục, để cho nhân loại thức tâm. Chứ không phải giết đó, không có diệt chủng. Con ông trời làm sao diệt chủng được, phải không? Thì bà yên tâm đi, đừng có lo. Tôi tu mà bà thấy rằng được, bà cứ theo cái ảnh hưởng tôi bà đi. Thấy không? Còn nếu xấu nhờ bà phải bình thì bà vui. Anh hiểu không? À, nếu có gì sai bà phải bình cho tôi học thêm. Đó. Chúng ta đồng đi. Chứ chưa có ai giải thoát được đâu. Không dễ cho bà hiểu. Nguyên tất cả các mối đạo tại thế gian, nhưng mà người truyền pháp và dẫn giải giáo lý của cao đài minh hay là không. Cái điều đó là điều quan trọng và cần thiết cho tín hữu đó. Cho nên nhiều khi họ ràng buộc tín hữu nhưng mà không thấy tính chất của mọi người khác nhau. Cứ lỗi quý đổ lên làm con người cái đại nhân đạo. Cao đài nó rộng lắm. Thứ có nhân đạo độ lên thánh, thứ thánh độ lên tiên, thứ tiên độ lên Phật. Thành là cái đạo cao đài giáo nó rộng lắm, chứ không phải nhỏ. Cho nên phải có kêu bằng đa dạng quy nhất là cao đài, mà rốt cuộc là vô vi. Đi đến cuối cùng là vô vi. Cho nên những vị tu ở bên đó có đúng trình độ mà truyền pháp thiền vô vi. Không có trình độ không có truyền pháp thiền vô vi. Tại sao ở đằng này là cho mọi người có thể thiền pháp vô vi? Anh thấy anh thiền pháp vô vi đâu phải dễ thiền. Anh không có trình độ, không có soi học. Anh không có trình độ, không có làm pháp vô vi chuyên mình được. Chút vậy thôi. Không có trình độ tu học đó, bây giờ anh có giao cho nó soi hồn với chí minh và phát lương nó cũng làm không được. Anh thấy không? Cho nên bên vô vi này là cho mọi trình độ được cơ hội tiến hóa. À, cho nên đằng kia thì dùng lý lờ để khuyên con người hướng thiện, đó là cũng điều cao quý lắm. Cơ bút mà biết dẫn giải cho chúng sinh hướng thiện, đó là tu phước, không phải tu huệ. Thấy không? Nó cũng đỡ làm lành lắm dữ. Cái đó rất hay. Cái đó ngay ở Đài Loan bây giờ rất thanh hành và đã hướng dẫn rất nhiều người, và kể cả những người bên Tây Phương Âu Mỹ này mà biết được cái cơ bút, họ là cũng tầm cơ bút để họ hướng thiện. Đó là tu phước đó. Còn tu về vô vi, bây giờ mình ngồi thiền để những người có căn duyên tu thiền được cái pháp này thì có ăn chứng khác. Còn nhiều không có căn duyên tu không được, nó chỉ tới để nghe giáo lý thôi, rồi về cũng hương thiện, rồi lần lần tập thành đi tới. Nên nhiều người phải tu lâu lắm nó mới có kết quả. Mà có người nghĩa là thanh sạch nhẹ nhàng thì họ tu sơ sơ họ có thấy có kết quả rồi. Thành ra mình không có thể rằng muốn mọi người đi như mình được, không có được. Mỗi người cái trình độ khác nhau, nên tôi có thường giảng trong băng là trình độ không mua không bán. Còn cái chuyện mà kêu bằng đạo giáo tôn giáo là phải quy nhất, không nên chê đạo này và khen đạo. Đạo nào cũng có cái trình độ làm việc của chính nó. Người nào thuyết pháp cũng có cái trình độ nó để cho người ta phán xét. Những người mà chưa có trình độ cao, họ nghe những lời nói đó họ thích, cảm động và họ hướng thiện. Còn những người mà cao nhẹ hơn, họ thấy là có thừa cho họ thì họ không phải duyên của họ, họ phải đi tu nơi khác nữa. Cho nên cái duyên người ta ngày nay người ta tu vô vi, ngày mai người ta qua cao đài, ngày nay người ta ở cao đài, người ta qua vô vi, cũng chuyện của họ, không nên ràng buộc. Nếu ràng buộc là hơn. Cái đường ta đương tiến nó phải đi như vậy. Cái người phải qua núi này, qua sông kia, phải cho ta qua. Không nên buộc, buộc là hơn. Cho nên những người cứ giữ cái tâm chỉ của tu học, buộc luật lệ này, buộc luật lệ kia, buộc luật lệ nọ, thành ra không tạo được sự hòa đồng. Cho nên cao đài là luôn luôn phải giữ cái thức hòa đồng của các tôn giáo. Không phải cao đài là duy nhất, nhưng mà có sự quy tụ của các tôn giáo nó mới thành một khối cao đài. Cho nên nhiều người giữ cái mối cao đài mà làm không đúng, cái đó cũng bị tội. Có tội hay không thì tự họ xét xử họ hiểu. Thấy không? Còn mình tu, mình lo tu mà đạo, đúng đạo của nó phải phải đạo cao đài là rốt cuộc là mọi người phải quy về đó, vô vi giải thoát. Thì bây giờ nói bên Thiên Chúa Giáo cũng nói lên thiên đàng, bên Cơ Đốc Giáo cũng nói lên thiên đàng, mà đạo gì cũng nói lên, bà hai bà ba thì cũng lên thiên đàng hết, người ta mới tu chứ. Nghĩa là ở thế gian họ thét rồi họ tu thét không thấy gì, mấy cha nói chuyện không có không. Họ có quyền chấp như vậy, nhưng mà họ hành, họ thấy rõ là cái nghiệp duyên tại thế. Đạo nào cũng có vị lãnh đạo tinh thần, và vị đó đã bị nhiều cái khổ cảnh vượt qua, và mình truy tầm được cái ly lịch của người đó, mà mình đi được như người đó thì chắc mình cũng đi tới chỗ thanh nhẹ chứ. Bởi vì người đời họ chưa đi tới, họ dùng lý luận, ôi ông này ông nói chuyện không thôi, chừng nào mà tôi mới đạt, xạo tôi không tin. Có quyền, đừng có tu mượn cái pháp thì phải nó phải có kết quả. Tức mình hành không đúng rồi mình chửi người ta, cái đó là chuyện của mình có quyền. Nhưng mà để tự nhiên rồi nó cũng đi tới, là cái định luật sanh lão bệnh tử khổ phải tự nhiên không? Ông nào tránh khỏi được à? Bây giờ mấy chú trẻ này làm sao tránh khỏi khỏi già đi? Thấy không? Tôi có khả năng, tôi giỏi này kia cái nọ, có mấy chục cái răng nó mà giữ không được, tôi nói trước đó. Đây là tới ngày rụng rồi nó, ông Tám nói đúng. Chứ bây giờ nó trợ răng tôi cứng lắm, mà mía tôi nhai cũng gãy, mà ông nói gì đâu. Nhưng mà tới ngày đó nó rụng rồi con. Răng trong miệng của mình đó, mình giữ hàng ngày nó mà giữ không được, mà giữ của sao giữ được. Thấy không? Cho nên cái luật nó khó. Khi mình tu mình phải quán thông và thấy cái luật trời, thì cái pháp nào cũng hay hết. Cái nắng này cũng hay này. Thấy không? Nắng thiệt gắt kìa, mọi người phải lo làm cái nhà che mát. Nó có cái pháp, nhờ cái nắng này nó tạo cái phương pháp để có sự sống của nó. Nhờ cái pháp đại pháp nó mới chuyển ra tiểu pháp. Thấy không? Còn mình tu ở đây soi hồn là tiểu pháp chuyển ra đại pháp. Thấy không? Quy nhất mà. Ở đây mấy cái nhỏ nhỏ này mà bịt nó lại, nó tức thì nó phải mở nó đi ra đại pháp. Yeah. Rồi làm pháp luân thường chuyển là tiểu pháp mà chứa đại pháp, mở ra nó mới khai thông. Yeah. Con người mà cứ nghĩ cái chuyện làm chuyện kia mà cứu người, làm thiện, làm điều tốt thì cái tâm nó mở chứ gì. Còn cái pháp luân thường chuyển này thì từ cái nghẹt mà đi tới cái thông, không có lấy cái thông mà đi tới cái nghẹt. Cái thông đi cái nghẹt là nhờ ơn trên phù hộ đó. Nghe xin thánh phong chức cho con này cái kinh đó, nhờ cơ bút xuống phong chức từ cái thông mà đi tới chỗ cái nghẹt. Bởi vì cái chỗ mình tự phát triển được, mình không phát triển mà bị người ta chỉ định phải mình đi tới cái nghẹt đó. Còn mình từ cái nghẹt đi tới cái thông hai cái khác nhau, lật ngược 100% à. Thấy đó chưa, vô vi đại pháp là vậy. Tại sao dám nói vô vi đại pháp? Vì từ cái nhỏ mà nó đi tới cái lớn à. Cái nào cũng nhỏ không à, bịt tới đây nhỏ và đi cái lớn, rồi từ cái nhỏ này hít thét rồi nó hòa đồng với cái lớn, nó đi lên, đi tới đại pháp mà. Thấy không? Mà cho nên cái phương pháp tu nó phải chọn và nó phải thấy rõ rằng tôi đang làm cái gì đây, chứ không phải tôi nhờ ông kia tới nhập sắc thôi, không được. Tôi không có chỗ chứa mà tôi chứa thêm sao được, tôi phải mở ra lớn rộng tôi mới chứa. Đạo là quân bình, pháp là thứ giả, pháp là biến. Nhiều người nói pháp là cái gì, rồi đâm ra sợ cái pháp là gì. Chữ tạo là hình tượng, người ta viết nè, ba chấm nước, pháp là thủy điển tương giao, thứ giả biến lên, dùng cái thủy điển này đi về nguồn. Không có mượn cái thủy điển này làm sao về nguồn được, nó rõ ràng quá. Nhiều người nói pháp thì nghe pháp sợ, pháp ông đừng nói pháp là cái gì, Chứ khi mà người nói pháp mình nghe biết trượt thanh nói rõ ràng, nó nói cái pháp để đè đầu mình, cái đó là trượt. Nó nói làm sao mà mình ngồi mình nghe mình càng ngày càng nhẹ, mình thấy mình có khả năng rồi đừng đi với nó. Pháp nó là trúng đó, không phải tạo. Còn cái pháp mà nói tu mà phải ấy, phải ngày lễ bốn thờ, còn không thì bên trên phạt, đọa xuống địa ngục, cái đó nó khép mình rồi. Pháp đó không phải pháp thanh, pháp trượt. Còn pháp thanh là mở ra tư thờ của trời đất đã chuyển hóa cho mình, để cho mình thức tâm có sớm, có trưa, có chiều, có tối, có khuya. Đó là chi? Cơ hội để cho mình thức tâm. Tại sao cái bản thể mình phải theo tứ thờ? Sáng tôi thấy khác, trưa tôi thấy khác, chiều tôi thấy khác, khuya nửa đêm tôi thấy khác. Tại sao? Đó là cái sự điêu luyện cấu trúc bởi càn khôn vũ trụ. Nó chạy theo cái bánh xe chiếu hóa của định luật hoa hoa sanh sanh. Thành ra cái cơ thể tôi phải thay đổi. Chút nữa trưa tôi buồn ngủ rồi đó, khác rồi. Chiều tôi thấy khác, khuya tôi thấy khác. Nó đang chuyển. Nếu không chuyển như vậy á, thì tôi đâu có, đâu phải là linh căn mà sống nơi sống động. Thể xác tôi là sống động, và cái thể xác tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ sống động, chuyển theo nguyên ý của ngũ lão ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Đi có sắc, có trật tự, có ngày có đêm, không có sai lệch một chút. Rồi thiếu thanh tịnh không thấy, cho thanh tịnh rồi mình thấy cái luật chạy rõ ràng. Sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt, sanh trụ chạy đều, không có ngừng nghỉ. Thì 24/24 mình đâu có nghỉ. Nói tôi ngủ chứ đâu nghỉ. Ngủ mà cũng thở hề hạt, thì thở liên kết với cả càng không vũ trụ. Phải hít thở chứ không hít thở không được. Hít thở là làm việc. Để học cơ tiến hóa. Bữa nay ngủ dậy thấy khác, mai ngủ dậy thấy khác. Nó có một cách thay đổi khác ở bên trong mà mình thiếu thanh tịnh không thấy thôi. Nó có sự thay đổi. Cho nên con người 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi khác. Ngủ dậy thấy khác. Khác hơn tuổi trẻ hồi xưa. Thấy không? Nó tiến hóa, tiến hóa, tiến hóa, thay đổi, thay đổi. Mà người nào mà phá cái luật đó là ngủ không được. Tối nay tôi giận hay tôi buồn hay tôi hờn, tôi phá cái luật trời, tôi mất tự nhiên. Tôi thả lỏng tự nhiên, tôi thấy khỏe. Mà tôi làm động một cái là tối nay, tôi làm động là mai. Khuya nay tôi ngủ, chiều nay tôi động mà khuya tôi ngủ không được. Cho nên cái pháp vô vi này soi hồn. Tối nay tôi soi hồn dễ dãi, mà ngày mai tôi gây lộn người ta, tối tôi soi hồn không được. Cứ để lên về cái đó xuống. Mới gây lộn bà xã vô soi hồn không được. Gây có mấy câu mà soi không được. Cứ chút xíu là nó lộn rồi, nó nghịch lại rồi. Mà càng lo việc gì mà mai nó gỡ bill tới nhiều quá, mai phải trả tiền, hít không được. Thiệt á, cái bụng mình mà nín không được, lo quá hít không được. Phải không? Cho nên cái sự liên hệ của càng không vũ trụ luôn luôn phải tha lỏng. Việc gì nó đến rồi nó sẽ đến. Giờ ngủ lo ngủ đó, giờ thiền lo thiền đó. Mai quyết định về cái việc đó, mai quyết định. Đừng có ôm cả một đêm mà khổ. Lúc nào cũng nhàn hạ tùy theo công việc. Lúc xuống bếp làm việc ở bếp, lúc ngồi bureau làm việc ở bếp, lúc nói chuyện. Phải nhàn hạ không? Cái đó là một cái pháp tu. Pháp đó là cái pháp tu giải thoát. Giờ tôi đang đi bộ lo chuyện gì, tôi tới đó rồi tôi nói chuyện lo gì. Thế cũng là cái pháp tu, cái gì để cho nó nhàn hạ là cái pháp tu. Nha, giờ này tôi bị chết thôi, để chết chiên đúng luật, tôi phải nhàn hạ chấp nhận vì sự hiểu lầm của người ta thôi. Được, tôi chết sao đó, tôi sống trong nhàn hạ, lúc nào tôi cũng tỉnh táo và bỏ cái xác này đi rất nhẹ nhàng, không có khổ. Tôi chống lại hay tôi than ván, tôi khổ. Thấy chưa?
Thầy cho câu hỏi, là bây giờ đó có nhiều đạo giáo như đạo Phật, đạo Thiên Chúa, bây giờ có vô vi nữa. Thì nếu mà con người mà người ta có thành tâm mà tu đó, đạo Phật hay đạo Chúa mà ta có thành tâm mà tu đó, thì người ta cũng có thể là về
chắc chắn nha. Đạo là của trời,
làm cái phương
pháp vô vi. Cái pháp nào mà người họ tận tâm, tận tình với cái đạo pháp là họ đạt tới sự quân bình của chính họ.
Nhưng mà con muốn hỏi cái nào có thể đi nhanh
thôi. Đi nhanh là bây giờ đây này, pháp vô vi là đi nhanh đây nè. Bây giờ anh tục kinh, tụng kinh bao nhiêu nha, trong chùa là dạy anh chỉ tụng kinh thôi. Ăn thiền ở lành thì anh cũng cảm thấy cái đầu anh nhẹ chứ gì. Còn ở đằng này nghe là anh cứ sơ hồn 3 tuần lễ anh thấy cái đầu anh nhẹ hơn. Vì anh là một người y sĩ trị bệnh nha anh. Cái phương pháp vô vi này là phương pháp trị bệnh, lập cho cái cơ thể anh có trật tự thôi. Rồi đạo anh đạo Phật là anh phải diệt Phật, đạo Chúa là anh phải diệt Chúa. Tôi cũng có một mà thôi, chứ đâu kêu bỏ đạo. Cái này là giúp cho con người. Bây giờ anh tin Phật, bây giờ anh muốn tin Phật thì anh lập lại trật tự, anh càng tin Phật hơn, anh thấy rõ mà tin, chứ không nghe lu mờ mà tin. Thì cái lúc đó cái đức tin anh mãnh liệt hơn hồi xưa. Còn anh tin Chúa thì anh cứ làm cái pháp này cho nó quân bình cơ thể anh, cho anh hiểu nguyên lý của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó anh như là có đức tin đối với Chúa, anh không có sợ chết nữa, anh thấy phần hồn bất diệt. Thì cho anh bình an nha. Pháp này cho anh bình an mà anh làm là anh được, chứ đâu có ai buộc anh đâu.
Thì cái phương pháp này là chỉ là cái hỗ trợ đi.
Hỗ trợ thôi. Tất cả pháp trong chùa cũng là phương tiện hỗ trợ thôi, chứ không có cái nào cứu. Cứu là anh tự cứu thôi. Anh chịu đi làm sao, anh qua xứ Mỹ học tiếng Mỹ làm sao nói chuyện với ông Mỹ như đó thôi. Chữ Mỹ thì đó, cả đóng ở trong tiệm đó, trường học có đó. Thì anh vô anh học rồi thì anh bỏ trường anh đi, chứ không lý anh ở trong trường hoài sao. Anh ha, bằng lòng học hay không là anh đó. Đâu phải cái pháp, đâu phải cái chữ nghĩa. Học để anh thức mà. Thì cái thức anh có sẵn đâu. Anh ha, không có bị lệ thuộc nữa. Cái vô vi này không phải mới đâu, có từ bao lâu rồi, có từ lâu rồi, không phải mới đâu. Ở đây không phải đạo mới, nhưng mà bây giờ nghĩa là có cơ hội để cho phổ biến cho tất cả mọi người thấy rằng là chỉ có mình mới là y sĩ tự trị mà thôi. Anh làm pháp này là anh trị bệnh cho anh, trị bệnh từ khối óc tới ngũ tạng, đâu đó nó điều hòa. Anh thấy anh nhẹ nhàng sung sướng, anh làm cho anh, đâu có người nào làm cho anh được. Cái hội vô vi này làm, hội vô vi không có làm gì được hết. Viết ra cái thành tích của họ, mình muốn thì mình về mình làm thôi. Pháp của mình mà, còn anh không làm là bỏ thôi.
Thầy, những cái phương pháp vô vi này đó là có bắt buộc là mỗi ngày là mình phải ngồi thiền nhất là bao nhiêu tiếng đồng hồ hay
không có? Tùy theo khả năng anh, chứ làm sao bắt buộc được.
Một thí dụ như cái hôm nào mình đi làm mệt quá thì không thể nào ngồi.
Còn thôi ngủ, mình phải ngủ một giấc rồi mới dậy làm, bởi vì luyện cho sức khỏe mà, đâu có gì hết. Rồi tới một ngày mà anh tu đàng hoàng rồi, trật tự rồi, anh cứ giờ tí anh dậy, giờ đó là anh sẽ thông minh thêm.
Giờ tí giờ
khuya đó, 2 giờ 1 giờ khuya đó, bây giờ đó nó gia tăng cái thanh tịnh thông minh cho anh như thôi. Mà tới lúc anh có trình độ tới đó anh mới ngủ, anh ngủ dậy là đúng giờ, anh không sao ngủ lại được hết, phải làm xong cái này rồi anh mới ngủ. Chứ không ai bắt buộc, tự anh nè. Vì nó sửa rồi, anh tôi đã nói cái chiều hướng nó chạy, nó thích hợp với càng không vũ trụ. Đúng giờ đó nó vậy. Lòng phòng ngồi dậy thiền, ông chập nằm ngủ ngon vậy thôi, giúp ích cho mình cho không mất sức khỏe. Nghe là những người tu này, anh thấy người nào mà thiền đúng mà mày tươi, chả có gì lo. Cho nên ở thế gian lặng à, khi mà anh tu anh thức rồi, anh thấy tôi với anh là cũng như anh em một nhà, phóng chắc trời. Anh cũng hít vô thở ra, tôi cũng hít vô thở ra. Anh ăn chua cay chắc đắng ngọt bùi, tôi cũng ăn chua cay chắc đắng ngọt bùi. Với tôi hơn chỗ nào đâu mà anh chia rẽ đi. Anh thấy khác chỗ nào? Tôi cho anh quánh thắng cái tận giặc này anh cũng ăn như chuyện đó, còn tôi thua tôi cũng ăn nhiều chuyện đó. Và cũng nói cho đúng, ăn ngủ ý tam đại sự rồi làm cái chuyện tham sân si hỉ nộ ái ô dục tôi chết thôi, cũng vậy một thứ tứ quan ngũ tạng y một thứ, có gì đâu mà xa khác. Khi mà anh hiểu rồi thì rõ rệt như ban ngày được. Chúng ta đồng chung trong một nhịp thở cả càn khôn vũ trụ. Thôi huynh đệ một nhà, chia cách làm cái gì nữa? Chia cách rốt cuộc cũng gì đó à? Anh ấy ha, có cái gì đâu mà khác biệt. Nghiệp anh nặng là ví dụ như là anh vợ nhiều, gia đình gây lộn nhiều, cái đó kêu là nghiệp thôi. Sai cái chiều tẹt của răng điển chạy bậy vậy thôi, còn mà sửa lại nữa chạy êm xe nào xe nấy, đề vô cũng không nghe tiếng máy mà à, bù gì đồ dơ nó chạy cà xin chui rồi, nó cũng vậy à, chui là tu đó, bù gì chui cho đàng hoàng, viết latine rét lê cho đúng đề cặp thì cũng vậy à, à. Cho nên người ta tu thét, người ta xa ông Phật, người ta xa ông Thánh, người ta xa Đức Mẹ, rồi xa Chúa. Thật là thần Thánh Chúa ở trong mình như này, trong tâm mình, trong óc mình. Không có khối óc đâu có nhận Phật, nhận tiên, nhận Chúa. Mà khối óc mình bị loạn động, mà khối óc mình có trật tự thì tiên Phật la giảng mới hồn. Nó có xa. Anh thấy không?
Thầy nói như vậy thì bây giờ con về nhà con đặt ý kiến, con có lòng thành tâm con tu ở tại nhà, con đâu cần phải đi chùa hay đi mà thờ
chùa chi, chùa anh ấy. Cái này nó không chịu sức mấy anh đi chùa được. Chịu thì nó đi, nó chịu đi ba thì nó kéo cổ anh đi ba nhậu. Chỗ nào cũng là chùa Thích Tâm hết à, nhậu đã rồi thì chà tại nhậu sợ quá, từ đây sao không dám nhậu rồi tu á. Yeah, đi ra kiếm con điếm nó gạt không còn xu nào, thôi kỳ này không thèm chơi nữa. Rồi tu tám vạn 4000 pháp môn, chỗ nào là không có pháp môn, cái nào cũng vậy, người ta tu hết đó. Rốt cuộc là cũng quản hồn kinh vía sợ rồi, thôi không dám nữa. Ăn ớt muốn ăn 6-7 trái ớt bay, ăn 2 cái là thấy ngán rồi, sợ rồi. Nhiều chuyện lắm, đi cờ bạc cũng vậy, cũng là vậy mình tu à, thét rồi sợ quá rồi. Mấy cái ông mà sợ cờ bạc là mấy ông nó thua nhiều tiền rồi, hỏi thì hỏi kỹ ông coi. Thiệt á, mấy cái ông mấy cái bà mà bị như là phiên con mày đừng thương đứa nào, đứa thôi mà đừng có lộn xộn, là ổng hồi trước ổng thương nhiều bà lôi thôi, rồi ổng khuyên có kinh nghiệm chứ. nếm qua rồi sợ rồi, phải không? Chưa nếm chưa sợ đâu. Nên cha khuyên con đừng lấy vợ, nó sức mấy ông hưởng rồi, bây giờ ông kêu tôi không hưởng, em nhào vô cái cục anh nó thấy giờ khổ quá ba. Má nói trước rồi con nghe, tại con đúng không?
Thầy, đối với xã hội, với cái lối sống của mình, người bạn đạo, người ta hiểu mình, đối với xã hội có nhiều người, người ta không thích, người ta chê bai, người ta gây hình thích với mình. Thì mình, lúc đó mình dùng nhẫn hay là dùng chuyển nhẫn hay là mình
thay đổi nhẫn, cái nào mình hay hơn người ta, bởi vì rốt cuộc họ cũng phải nhẫn à, mình lấy cái mình dùng chuyển nhẫn là mình đi trước họ,
nhưng mình cố nhẫn quá là họ
thì kệ họ nói gì nói, bởi vì chẳng qua họ thương mình họ mới chọc mình, họ nói mày tu đạo này sau này mày điên à? Là họ thương mình đó, họ mới độ mình. Mình phải nhớ là mình khi họ nói một câu mình nói anh này anh thương quá, anh thương mình quá, mình nghĩ chuyện anh thương mình đâu nghĩ chuyện anh ghét, thấy không? Không có sao, mình nghĩ người ta thương thì mình xây dựng được từ bi là sức mạnh.
Đôi khi
nhiều người lắm giận
khác nữa là họ ám hại mình, là, có thái độ nào đủ,
có làm gì đâu ám hại. Làm gì ám hại, mình chấm họ là mình ghét họ là mình phá hoại họ, họ mới ám hại chứ. Mình lấy cái từ bi mà, mình học nhẫn học hòa mà, mình hạ mình xuống, mình chấm ta làm chi. Mình chấm họ là họ mới ám hại chứ, còn mình nghĩ là mình hạ mình xuống mới là người tu. Tôi nói tôi thấy tôi ngu quá, tôi vì tôi sửa cho nó đàng hoàng lại. Đi xe tôi hư cũng cho tôi sửa. Thấy nó lông không sửa xe người ta cũng tội chứ, phải không? Có gì đâu mà chấm, tại vì người ta không hiểu thôi, nhưng mà nhầm lẫn. Cho nên ông Phật có làm gì đâu mà bị chửi, phải không? Mà Chúa có làm gì bị người ta chửi.
Hay, người ta có nói rằng có thực mới dựng được đạo. Ví dụ như cái chuyện công chuyện mình đi làm hàng ngày, ví dụ như người ta muốn cho mình bị đuổi, bị sa thải, bị mất cái chó. Lúc đó theo thầy thì cho cái ý kiến cho con này, ví dụ con phải có một thái độ.
Cho nên anh phải hiểu rõ rằng khi người ta có tâm hại mình á thì họ hại họ rồi, em không có lo. Khởi điểm xấu gặp hại xấu, khởi điểm tốt gặp hại tốt. Nếu mà thật là họ có khả năng phá mình cho mình nghĩ thì mình cũng nên nghĩ. Những gì phải lo, bởi vì nghĩa là tôi hỏi anh, xã hội này anh quen được 500 thằng bạn thân là anh cũng chết mất rồi, chứ cha gì người ta thiếu gì chỗ này hết, tôi đi chỗ khác. Bởi cái duyên tôi tới đã hết rồi, tôi phải đi qua một cái duyên khác. Anh phải thấy vậy, anh mới học được nhiều chuyện. Mà từ cái hấp hủi này anh mới học được kinh nhẫn, và từ cái hấp hủi này anh mới thấy giá trị của từ bi. Từ đó nó cấu trúc cho anh trưởng thành trong cái chân lý. Anh hiểu chưa? À, đừng có lo, không nên phụ người ta thôi. Người ta có quyền phụ mình, mình không phụ người ta. Thấy không? Họ nói tao không chơi mày nữa, mà đi ra kia. Dạ thưa em đi, cái gì thiếu gì đường đi, đâu phải bỏ người này không có quen người khác. Cho nên anh quăng 500 người bạn thân là anh chết mất lâu rồi, làm sao có 500 người bạn thân ở thế gian. Nó không chơi mình chơi người khác, thiếu gì. Không quen biết hello nói hai ba câu rồi cũng rước về nhà chơi, không sao đâu. Đừng có sợ mất nha.
Dạ cũng được.
Cho nên anh đã qua những cái cơn điêu luyện. Trước kia mình cũng tham sân đủ thứ, ở trong khô trời, ở dưới bùn. Mà bây giờ mình thoát ra thì cái bông sen cũng ở dưới bùn, mà bông sen được nhiều người ca tụng hơn. Thoát ra rồi, cho nên ráng giữ lên mà đi. Cái hạnh giữ đúng cái bông sen là đủ rồi, không có quá thật. Nhưng mà chỉ có cầu nguyện cho họ sớm thức tâm. Tất cả là đều con của trời, không có phải
tầm thường đó. Cho nên ma quỷ không con có trời Phật, không phải tầm thường. Có cơ hội mình thức tâm và sẽ gỡ luồng điển thanh tịnh cho họ, để họ có cơ hội thức tâm càng sâu càng tốt. Chân kỳ thật là bị bám bởi trực khí khổ lắm. Vì anh đã hiểu, uống được một ly thì khích bác với nhau, thì uống 10 ly rốt cuộc là phải chịu hết, lãnh đủ hết. Cho nên cái chuyện đời đó, chuyện đó mình đã qua mà may khỏi bị chìm. Ngày nay mình được nổi thì cũng mong mọi người nổi thôi. Yeah, ha. Cho nên cái tu nó khác, phải qua cái cơn đau khổ rồi mới thấy cái giá trị của chữ tu. Mà không có qua cái cơn nhồi quá điêu luyện đau khổ xê tìm đó thì không biết giá trị của sự tu hành là dũng mãnh. Chứ tu hành không phải yêu hèn, dùng cái từ tâm cứu độ còn mạnh hơn cây súng. Tình thương và đạo đức mạnh hơn cây súng. Cây súng bắn một người, bắn một người thôi, chứ còn lời nói vàng ngọc để cả triệu người nghe, xâm chiếm cả triệu tư tưởng tư trực tư thật. Nên khí giới tình thương và đạo đức rất quý báu. Cho nên tào nào có người tu là bị ma quỷ phạt. Suzuki bị đâm đi, Thích Ca vẫn bị phá. Mà Thích Ca vẫn bị phá tới ngày nay, khi người chữ nói sau ngài, đạo này cho ngài là ma quỷ, đạo kia cho ngài là ma quỷ, nhưng mà vẫn có người tin. Thấy chưa? Thì cái chuyện đó là đương nhiên phải có rồi. Còn nếu không có sự kích động, sự kích bác đó thì cái kinh kệ và những cái lời vàng tiếng ngọc không có truyền cảm vào trong tâm người đau khổ. Nó có những cái chuyện động trời đó rồi người ta mới chú ý, mà trong cái chú ý đó họ sẽ được mở và họ đón nhận lời thanh nhạc. Như Suzuki bị đấm đinh, khi không thì Suzuki bị đấm đinh ai nghe cũng hối ôm buồn khóc, rồi mới nhớ lại những lời ngài đã giảng mà giữ lấy sự bận bằng an trong tâm thức và xây dựng đức tin để đi về với chính ngài. Phải có những cơ chuyển biến như vậy. Cho nên người tu phải gặp những cái chuyển biến như vậy, mình mới thấy giá trị của hành giả và sự cương quyết tu học, rồi mới thấy sức mạnh của từ bi. Chứ trong chùa thì đặt hai chữ từ bi, nhưng mà mấy ai học được từ bi? Chỉ có hành thiền lần lần bị khảo đảo, rồi nay chút mai chút thì mình tiến qua được, mình mới thấy giá trị của từ bi và sử dụng từ bi để độ mình và ảnh hưởng chúng sanh. Lúc sáng rồi ai lại không nương tựa, lúc đó họ sẽ nhận. Như nói bản thân tôi, quá trình bản thân tôi tu biết bao nhiêu chuyện, bạn bè ngồi thiền mà nó đạp ra rồi nó đi cũng phải chịu sao vậy đạp ra cho mày chết cho rồi. Tối nay đã sắp chương trình nhảy đầm mà kêu mày lên nói chuyện mà bây giờ mày không đi đó, nó mới đạp cái, nó tức ngồi nhắm mắt hoài không chơi với nó nữa. Rồi ăn cơm với muối nó cũng xin chứ cơm nó hắt, bộ tao không tiền nuôi mày sao mà ăn cơm với muối. Bạn bè đều buôn bán lớn hết, thấy gì nó thấy lạ, rồi mình cũng cười lượm lại ăn thôi, ha. Nhưng mà sau khi mà cộng sản tới rồi, nó rằng tao có lỗi, họ sẽ tao chửi mày đủ thứ, mà tao làm mà tu theo mày sao lại đi xin ăn. Nhưng mà tao thấy bây giờ sung sướng nhất là bây giờ tao khổ, tao nghe lời mày, tao lấy vợ, tao bây giờ mấy đứa con, giờ tụi nó lớn rồi làm sao đưa nó ra ngoài quốc. Bao nhiêu này mày thấy tao mới có mấy ngày rồi, tao thấy tao cũng già rồi, ngủ không được, ăn không được, đó. Mà hồi đó mày nói tao nghe là nghiệp đừng lấy vợ, mà tao không nghe, bây giờ tao khổ. Lúc đó mới có giá trị. Cho nên những người bạn mà đứng tuổi tôi 62 tuổi như tuổi này thì nó giặt hàng nè. Mà phải đeo kiến lẩm cẩm nói chuyện như ông già, bị lo gia đình quá. Tôi nhờ tôi thì tôi được khỏe mạnh, tôi không có cái gì dính líu. Mà nếu hồi đó tôi không có nhẫn mà lo tu thì nội cái gia đình tôi phá, tôi cũng ngã. Kẻ lớn tới người nhỏ, gia đình đông chứ không phải ít. Kẻ này viết thơ, người kia tới chăm chặt đủ thứ trong bữa ăn cũng nói, nghĩa là phá tùm lum hết. Tôi đến nỗi tôi phải ăn 3 giờ khuya đó anh biết, 3 giờ khuya dậy nấu cơm ăn cái cà thôi, không ai thấy mình ăn. Cái ăn nó cũng chửi nữa, đồ ngu. Thời đại khoa học bây giờ mà vitamin không có ngồi ăn chỉ cơm trái cà thôi, ăn thiệt lẽ. Nhiều đó là họ chửi rồi, họ thương mình họ chửi, không phải ghét mình chửi. Muốn cho mình đầy đủ, đương đàng hoàng, đương làm ăn bỏ trọi, mà đương ăn nhậu.